Một lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu, và cũng một lần nữa kính chúc toàn thể quý ông bà anh chị em một mùa xuân Nhâm Thìn tràn đầy ân phúc từ Thiên Chúa ban cho, để chúng ta sống trên đất này được khỏe mạnh, bình an và thịnh vượng trong bàn tay chăm sóc gìn giữ của Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, mấy năm gần đây ở Việt Nam không cho đốt pháo nổ tạch đùng như trước nữa. Thay vào đó, trong những ngày Tết, nhất là trước đêm giao thừa, người ta lại cho đốt pháo bông ở khắp các thành phố ở Việt Nam, từ miền Bắc tới miền Nam, những thành phố lớn, pháo nhỏ đều có đốt pháo hoa. Năm nay tại Hồ Gươm, tức là Hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội, người ta đón Tết tưng bừng, đi xem đốt pháo hoa bắn ở tại Hồ Hoàn Kiếm đó. Hàng chục ngàn, hàng trăm ngàn người vây quanh Hồ Hoàn Kiếm trong đêm trước giao thừa để chờ đón coi pháo bông. Những ngôi nhà ở chung quanh Hồ Hoàn Kiếm, họ lợi dụng cơ hội này, nhà nào có ban công, nhà nào có sân thượng thì họ để những ghế ở tại đó và bán vé để những người đến ngồi xem ở trên tầng cao để coi đốt pháo bông. Giá rất rẻ, từ 100.000 tới 500.000 một ghế. Và báo chí cho biết rằng gần tới ngày Tết thì số ghế này không còn nữa, đầy chỗ hết. Người ta đi xem Tết ở tại Hà Nội là như thế. Ở tại Paris, chúng ta năm nào cũng vậy, sau Chủ nhật mùng 1 thì ở tại Place d'Italie gần nhà thờ chúng ta có cuộc diễn hành của những người châu Á đón Tết. Người ta diễn hành mặc áo và múa rồng múa phượng, ngay cả múa lân. Người ta đi xem rất là đông, người Việt Nam chúng ta, người Á Châu và nhất là người Pháp cũng coi đến để coi Tết của người Việt Nam chúng ta rất nhiều. Đến nỗi mà có nhiều con em của Chúa muốn đến nhà thờ vào Chủ nhật thì nếu đi trễ lái xe không thể vào được, vì họ khóa các con đường chạy vào hướng về nhà thờ chúng ta, hướng về Place d'Italie. Tôi phải đến nhà thờ sớm, trước 12 giờ đã chuẩn bị lên xe để đi rồi, để có chỗ đổ xe, chỗ đậu xe. Và nếu quý ông bà anh chị em nào đi trễ, tôi biết rằng có nhiều người đi trễ và không vào đây được nếu không đi bằng metro. Người Á Châu của chúng ta tại hải ngoại này, tại Paris này cũng đi xem Tết nhiều lắm, thưa quý ông bà anh chị em. Và tại nhà thờ chúng ta hôm nay họp lại đây để cùng mừng Tết Nhâm Thìn trong chương trình thờ phượng của Chúa. Tôi muốn cùng quý bạn xem chúng ta không phải là xem Tết, nhưng theo lời Chúa dạy chúng ta xem một vài điều cần thiết để chúng ta áp dụng cho chúng ta trong ngày Tết này. Hầu nhờ đó chúng ta hiểu biết lời Chúa và bước đi trong ánh sáng của sự sống lời của Ngài. Tôi muốn nhân dịp này kêu gọi quý bà anh chị em chúng ta hãy xem, không phải là xem Tết, nhưng mà xem ba điều đặc biệt theo khúc Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe đọc qua. Điều trước tiên mà Đức Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy xem là hãy xem loài chim trời. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 25-27, Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Vậy nên ta phán cùng các ngươi rằng, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý hơn loài chim sao?" Loài chim là gì mà Đức Chúa Trời bảo tôi và quý ông bà anh chị em hãy xem loài chim này? Loài chim có hai đặc điểm đặc biệt mà Kinh Thánh Chúa Giêsu đã đề cập đến mà chúng ta vừa đọc qua. Thứ nhất là loài chim này chẳng có gieo và chẳng có gặt. Có ai trong quý bà anh chị em có thấy con chim nào mà đi mổ từng cái hột lúa, hột cỏ rồi bới đất mà gieo để cho cây cỏ hay là lúa đó lên để mà chim có thể dùng đó làm thức ăn không? Chẳng bao giờ, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Có bao giờ quý ông bà anh chị em thấy là loài chim đi cày cấy hay là xới đất hoặc là làm những gì để mà cho có cây cỏ mọc lên có trái cho nó không? Chúng ta không thấy. Đặc điểm thứ hai của loài chim là gì thưa quý ông bà anh chị em? Là chẳng thâu trữ kho tàng cho nó. Quý ông bà anh chị em có ai gặp những con chim đi mổ từng hạt lúa, hạt gạo hoặc là đi bắt từng con tôm, con tép nhỏ, con cá để mà đem về mà giữ trữ cho nó ăn lâu ngày không? Chúng ta không hề thấy. Kinh Thánh có đề cập tới loài kiến mà Salomon nói rằng loài kiến là loài rất là nhỏ nhưng mà rất là khôn ngoan. Trong mùa hè thì bắt biết đi thâu trữ lương phạn của mình, giàu không có quan trưởng, có người dẫn đầu gì cả, nhưng mà đi kiếm những thức ăn đem về giữ tổ đó mà giữ để mùa đông có mà ăn, không cần phải đi kiếm. Nhưng loài chim thì khác thưa quý bà anh chị em. Chúng ta không hề thấy con chim nào gieo và gặt. Chúng ta cũng không thấy con chim nào xây những kho tàng để giữ trữ đồ ăn cho nó. Ở trên tổ nó thì có con nào ăn con nấy, đem về cho con nó ăn, mà không bao giờ chúng ta thấy là trên tổ đó chứa đựng những hột gạo, hột thóc hay là hột cỏ nào cả, không có gì cả. Con chim chẳng có gieo gặt, cũng không có dự trữ kho tàng gì hết. Nhưng mà làm sao nó sống thưa quý ông bà anh chị em? Nếu quý ông bà anh chị em xem trên tivi, trên truyền hình, quý ông bà anh chị em sẽ thấy rằng có nhiều loài chim, những con rất là lớn như là ken ken, rồi có những con diều hâu, con ó biển, con xíu, con hải âu, đủ loại chim lớn nhỏ, chim xe sẻ, chim bồ câu và nhiều loại chim khác. Chúng ta thấy có những lần mà tôi xem tivi, chúng tôi thấy có hàng trăm ngàn con chim bay rợp cả khung trời, có khi hàng triệu con nữa, đông lắm, rồi đáp xuống một vùng thiệt là lớn đi kiếm đồ ăn mà ăn. Thức ăn ở đâu cho nó ăn cho đủ thưa quý ông bà anh chị em? Trên thế giới này hàng tỷ con chim, và nếu một con chim chỉ bắt một con cá mà thôi thì hàng chục hàng triệu tấn cá mỗi ngày cho những con chim này, làm sao nó có mà ăn? Nhưng Đức Chúa Trời đã ban cho nó đầy đủ thức ăn, nó không cần phải gieo và gặt, nó cũng không cần thâu trữ vào kho tàng. Đói thì đi kiếm mà ăn, và ăn no rồi thì đậu trên cây nghỉ và nơi nào đó mà nghỉ, và hết rồi thì đi kiếm đồ ăn nữa. Loài chim là loài sống bay ở trên trời, nhưng mà Chúa đã nuôi nó. Ở trong Kinh Thánh, ở Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 29, Chúa Giê-xu nói rằng hai con chim sẻ há chẳng từng bán một đồng tiền sao? Tức là một con có chỉ 5 cắc mà thôi. Và ví nếu không theo ý muốn của các ngươi thì chẳng hề có một con nào rơi xuống đất. Rồi Chúa Giê-xu phán rằng các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Rồi một lần khác, ở trong Luca đoạn 12 câu 6 đến câu 7, Đức Chúa Giê-xu lại nói rằng người ta há chẳng bán 5 con chim sẻ giá 2 đồng tiền sao? Rẻ hơn nữa, tức là một con chỉ có 4 cắc thôi. Rồi Chúa nói gì? Nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết. Dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi, đừng sợ chi vì các ngươi trọng hơn, quý trọng hơn chim sẻ. Chúa Giê-xu nói rằng chúng ta còn quý trọng hơn loài chim. Loài chim sẻ nhỏ tí đó rất rẻ tiền đó. Loài chim Đức Chúa Trời đã chăm sóc nuôi nấng, cung cấp mọi nhu cầu cho nó, huống chi là chúng ta là những người quý trọng hơn loài chim mà Đức Chúa Trời không dự bị cho chúng ta đầy đủ hay sao? Chúa bảo rằng hãy xem loài chim trời để chúng ta thấy được Đức Chúa Trời là đấng dựng nên loài người chúng ta quý trọng hơn loài chim. Loài chim mà Ngài còn cung cấp mọi nhu cầu để nuôi nó thai, huống chi là chúng ta. Vì vậy tôi và quý bạn chị em đừng lo lắng gì cả, như bài hát mà chúng ta hát, đừng lo lắng gì cả, ngày mai sẽ lo, Đức Chúa Trời sẽ lo cho chúng ta đầy đủ. Ngài đã dựng nên trời đất muôn vật, Ngài đã dựng nên những loài thú rừng, thú đồng và nhiều thú vật khác để nuôi chúng ta, và nhiều cây trái nữa để nuôi chúng ta đầy đủ hết. Chúa dự bị sẵn sàng cho chúng ta. Nếu chúng ta trồng, chúng ta sẽ có ăn, chúng ta có thể đi hái trong những rừng, chúng ta cũng có thể kiếm được những trái cây để mà ăn. Đức Chúa Trời đã hoàn thành tất cả mọi nhu cầu để cung ứng cho đời sống của chúng ta. Vì vậy chúng ta đừng bôn ba để tìm kiếm như là những người không có Đức Chúa Trời, không biết là đấng đã tạo dựng nên mình và cung cấp nhu cầu cho mình. Chúng ta hãy biết rằng Đức Chúa Trời cung ứng mọi nhu cầu cho chúng ta, đừng sợ hãi. Rồi điều thứ hai mà Chúa Giêsu bảo chúng ta cần phải xem nữa là gì? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 28-30 chép rằng: còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào, chẳng làm khó nhọc cũng không kéo chỉ. Nhưng ta phán cùng các ngươi, dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó. Loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Chúa bảo chúng ta hãy xem loài chim để thấy Đức Chúa Trời cung ứng nhu cầu cho thể xác chúng ta cách đầy đủ. Nhưng mà Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu còn dạy chúng ta hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng. Hoa huệ có nhiều thứ, ít nhất là có ba thứ hoa huệ khác nhau. Hoa huệ của chúng ta ở Việt Nam đó là có cọng nhỏ dài cao lố khoảng 50 cm, và hoa đơm dài theo cái cọng đó vào khoảng 20 cm, những cái hoa sắp sắp vào nhau chừng nhỏ hơn ngón tay của chúng ta, và nở lên màu trắng tinh khôi đẹp đẽ và thơm lắm. Loại hoa huệ tàu thì là cọng dài hơn 80 cm, đơm hoa khoảng 40 cm, mà ít thơm hơn hoa huệ của Việt Nam của chúng ta. Rồi đến loại hoa huệ Tây thì lại càng dài hơn nữa, dài trên 1 mét, lá màu xanh và có nhiều hoa màu đỏ, màu vàng, màu trơn, và có điểm lâm nhâm ở trên cái cánh hoa đó, trong cánh hoa đó nữa, cũng đẹp lắm. Khi Đức Chúa Giêsu nói loài hoa huệ ở ngoài đồng, Ngài chắc là muốn nói loại hoa huệ là có nhiều màu sắc đẹp đẽ lắm, đến nỗi so sánh với cái áo vương bào, tức là vương bào của vua Salomon còn đẹp hơn nữa. Vua Salomon là một vị vua giàu có vô cùng, ông rất là sang trọng, và dĩ nhiên là áo bào của ông, quần áo của ông thì đẹp lắm, đủ màu sắc. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng áo vua Salomon giàu giàu có sang trọng đến đâu cũng không thể nào so sánh với vẻ đẹp màu sắc của cái hoa huệ ngoài đồng cả. Ở ngoài đồng Do Thái có lẽ có hoa huệ, nhưng còn một số loại hoa khác cũng có bông hoa nở đẹp lắm, với nhiều màu sắc lắm. Ở Việt Nam của chúng ta, ở trong đồng nội, ở trong đồng quê đó, tôi không nói là những hoa mà chúng ta trồng, nhưng mà mọc ở ngoài đồng, trước tiên là có những cái loại như là cây hoa rau muống, quý bà thấy chưa, cũng đẹp lắm. Nhưng mà loài hoa kế tiếp là chúng ta thấy là hoa lục bình, cái bông lục bình nó mọc theo những cái đường mương vậy mà dính vào đó rồi mọc lên cái bông rất là đẹp, chùm nở lên màu của tím tím, màu hồng đó, và đẹp lắm. Nếu quý bà nhìn thấy cái bông mà lục bình nó đẹp lắm. Và nhất là đẹp gì nữa, khi hoa lục bình mà trôi trên dòng sông đó, lắc lư mà những cái hoa nở lên đẹp, thật là đẹp, nhưng mà thấy như cảnh đẹp vô cùng, nhưng mà chưa thấy. À, nếu mà thấy rồi thì thấy chúng ta không thể nào mà không ngợi khen Chúa tạo hóa đã cho cái hoa đẹp như vậy. Ở trong đồng còn có hoa gì nữa thưa quý ông bà anh chị em? Có hoa sen. Ở Việt Nam của chúng ta có hoa sen đẹp lắm, và văn chương ca tụng hoa sen rất là nhiều trong đầm vì đẹp bằng sen. Lá xanh bông trắng lại chen nhĩ vàng, nhĩ vàng bông trắng lá xanh gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Và nếu quý bạn xem có dịp đi xem chợ Tết, nhất là chợ Tết ở đường Nguyễn Huệ ở tại Sài Gòn, quý bạn xem nhìn thấy hoa đủ loại, hàng trăm hàng ngàn loại hoa khác nhau, màu sắc khác nhau, đẹp vô cùng. Ngay cả chỉ hoa lan mà thôi, có rất cả trăm thứ hoa lan đẹp lắm. Mà chúng ta thấy cái sắc màu của nó thì cái áo của vua Salomon có sánh gì đâu. Mà Chúa nói loại hoa huệ ngoài đồng đó, đặc biệt là nó không có kéo chỉ, nó không có dệt vải, dệt tơ gì cả. Chúng ta không thấy có một cái mỹ viện nào của các loại hoa, phải không? Không có ai thấy loại hoa mà bôm môi hay là sửa chân mày. Những loại hoa không làm gì cả, không thấy một họa sĩ nào để ngồi đó mà vẽ từng cánh hoa, không. Nhưng mà những cánh hoa đó đẹp lắm thưa quý ông bà anh chị em, đẹp hơn người ta vẽ, vẽ không bằng. Và áo của vua Salomon cũng không sánh được nó. Chúa bảo chúng ta hãy xem loài hoa, hoa huệ ngoài đồng. Để biết gì? Để thấy rằng hoa huệ đó cũng không khéo chỉ, không dệt tơ, không làm gì cả, mà Đức Chúa Trời đã trang điểm cho nó đẹp vô cùng. Rồi Chúa nói gì? Tại sao chúng ta lo ăn mặc mỗi ngày, lo trang điểm? Chúng ta sợ sệt, chúng ta thiếu đồ mặc, vân vân. Trước là thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu uống, đủ thứ cả. Chúa đã chăm sóc loài chim, Chúa đã trang điểm cho loài hoa. Và Chúa nói rằng chúng ta há là thấp kém hơn loài hoa sao? Chúng ta quý trọng hơn loài hoa nhiều. Đừng có sợ chúng ta mà không đủ ăn đủ mặc, rồi chúng ta lo lắng tất cả. Thưa quý bạn chị em, hãy phó thác đời sống mình ở trong tay Chúa. Chúa Giêsu phán rằng: còn về phần quần áo, các ngươi lại lo lắng mà làm chi? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên là thế nào, chẳng làm khó nhọc, cũng chẳng kéo chỉ. Dẫu vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong dòng đó. Thấy không? Đức Chúa Trời chăm sóc cả loài chim, loài hoa đầy đủ lắm, huống chi là chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng theo ý của khúc kinh thánh mà tôi và quý ông bà anh chị em vừa đọc, chẳng những Chúa Giêsu muốn chúng ta nhìn xem loài chim trời, Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy xem loài hoa huệ ngoài đồng mà thôi, nhưng mà Chúa còn muốn chúng ta xem gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Ý của câu này đó là Chúa muốn chúng ta xem những người ít đức tin. Chúa nói rằng: hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thèm tìm, và cha các ngươi trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Người ít đức tin tức là người không tin cậy Chúa, người không chấp nhận cái chương trình tạo hóa của Đức Chúa Trời, cũng như không chấp nhận Đức Chúa Trời là đấng cung ứng mọi nhu cầu cho đời sống chúng ta và trang điểm cuộc đời của chúng ta một cách đẹp đẽ. Những người này không biết Đức Chúa Trời là ai. Mỗi ngày họ chỉ biết là hôm nay tôi ăn gì, tôi uống gì và mặc gì. Và Chúa Giêsu nói rằng nếu người nào chỉ nói rằng sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì, đó là những kẻ ít đức tin. Chúa nói rằng hỡi kẻ ít đức tin. Người ít đức tin thì không biết cái tương lai với sự chu toàn của Đức Chúa Trời trong đời sống của họ. Và họ tưởng rằng chỉ có họ mới có thể lo lắng đời sống của họ. Và vì vậy mà họ lo đo làm ăn, kiếm ăn, đầu tắt mặt tối, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, thứ bảy làm thêm, rồi Chúa Nhật nghỉ, không có nghỉ làm nữa, làm hoài. Ở tại Hoa Kỳ, người ta so sánh những người đi mà làm đầu tắt mặt tối để mà kiếm tiền dự trữ đó, gọi là những người bị đô vật. Không phải là đánh cách, ở trên TV chúng ta thấy đánh cách á, ôm nhau mà giật đó, không phải. Nhưng mà bị đô la giật, thích đô la quá đi, rồi bây giờ cứ ngày đi làm nhiều 2-3 job, hết job này job khác, làm ban ngày ban đêm, làm ngày không đủ tranh thủ làm đêm, rồi làm luôn cả thứ bảy không có nghỉ, rồi Chủ Nhật cũng không nghỉ luôn, đi làm nữa để kiếm tiền. Họ kiếm tiền để dự trữ cho tương lai của mình, đi làm để kiếm sống. Đó là một điều mà ai cũng phải làm, và Kinh Thánh cũng nói điều đó. Nếu người nào không làm việc thì Kinh Thánh nói rằng đừng ăn nữa, đừng ăn. Đức Chúa Trời bảo chúng ta làm việc để nuôi sống mình, nhưng mà làm việc để mà sống, chứ không phải là để kiếm dự trữ cho tương lai lâu dài. Nhà thần học William McDonald thì nói rằng nếu một người nào chỉ đặt trước mặt mình mục tiêu để tìm tiền bạc, tất cả những gì để dự trữ cho tương lai mình lâu dài, người đó chỉ là một người ngu dại. Bởi vì nếu tiền dự trữ của chúng ta mà bị tiền bị mất giá thì bị mất đi một ít rồi, rồi chúng ta đau ốm bệnh hoạn, rồi khi chúng ta từ giã cõi đời này thì tiền đó để lại cho ai? Và Salomon cũng nói rằng nếu cứ dự trữ vào kho tàng của mình cho nhiều, thật nhiều, nhưng mà rồi xuôi tay nhắm mắt, ông nói rằng đó là một sự hư không, sự hư không. Người chỉ lo dự trữ trong tương lai lâu dài là những người không nhìn biết Đức Chúa Trời là đấng chu toàn của mình, và người đó cũng không để Đức Chúa Trời để mà chăm sóc dự trữ giúp đỡ cho mình, người đó chỉ lo cho mình mà thôi. Vì vậy mà Chúa nói rằng đừng có lo lắng về ngày mai, ngày mai thì sẽ lo chuyện ngày mai, ngày nào đủ cho ngày ấy thì tốt rồi. Và trong lời cầu nguyện mà Chúa dạy cho các môn đồ và cho chúng ta là xin cho chúng ta đồ ăn đủ ngày. Tương lai ở trước mặt chúng ta chưa biết, và Đức Chúa Trời sẽ chu toàn mọi sự cung cấp của Ngài cho đời sống của chúng ta nếu chúng ta tin cậy hoàn toàn nơi Chúa. Có một lần Chúa Giêsu kể một câu chuyện. Có một người nhà giàu kia, ruộng đất cò bay thẳng cánh, tài sản của ông kết xù nhiều lắm. So với những đại gia bây giờ thì ông này cũng có thể sánh bằng hoặc là hơn nữa. Lúa thóc của ông đầy bồ, bồ này tới bồ khác, kho của ông trữ những đồ vật của ông rất là nhiều nhiều lắm. Rồi một ngày ông nghĩ rằng tôi phải làm sao, tài sản nhiều quá mà làm sao bây giờ. Ông nói rằng bây giờ ta sẽ cất thêm những kho tàng lớn hơn nữa để cho đựng những cái của báo đồ đạc này và lúa gạo ở trong kho tàng của chúng ta, của ta. Rồi ông nghĩ vậy thì ông làm những kho tàng rất là lớn, và khi làm xong ông chất vào đó rất là nhiều. Ông nhìn thấy thật là thỏa lòng, và ông nói rằng linh hồn ơi, bây giờ tài sản nhiều quá rồi, bây giờ hãy nghỉ ngơi để mà vui hưởng. Nhưng trong đêm đó tiếng của Đức Chúa Trời phán rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại, thì của cải của ngươi sẽ để dành cho ai? Ông thức tỉnh. Thưa quý ông bà anh chị em, ai cũng lo cả, ngay cả tôi cũng lo nữa. Nhưng mà mỗi lần chúng ta lo lắng thì chúng ta phải biết rằng Đức Chúa Trời là đấng đã dựng nên chúng ta, đã cung phụng cho chúng ta mọi vật trên trần thế này đầy đủ lộn quá. Và Chúa muốn tôi và quý ông bà anh chị em hãy đặt mình ở trong bàn tay yêu thương của Ngài, Vì vậy mà Chúa Giêsu khuyên gì thưa quý bạn chị em? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, rồi mọi sự khác Ngài sẽ cho thêm. Đức Chúa Trời có một lời hứa cho chúng ta rất là quý báu. Thưa quý bạn chị em, hãy đến với Chúa đi, hãy nhờ cậy Chúa đi, hãy tiếp nhận Chúa vào cuộc đời của mình đi. Chúa không bỏ chúng ta đâu. Loài chim Chúa còn không bỏ, loài hoa Chúa không bỏ, huống chi là loài người của chúng ta. Ngài sẽ cung cấp mọi nhu cầu đầy đủ cho chúng ta, đừng sợ gì cả. Trước hết hãy tìm kiếm Chúa và nước của Ngài. Khi tôi và quý ông bà anh chị em tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình trong đời sống của mình, thì có gì xảy ra thưa quý ông bà anh chị em? Chúa nói rằng khi chúng ta tiếp nhận Chúa đó, thì chúng ta được Chúa ban cho quyền phép biến chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời. Và khi tôi và quý bạn cho em tin Chúa thì chúng ta trở thành con cái của Đức Chúa Trời, con cái của Chúa. Chúa bây giờ trở thành cha chúng ta ở trong đại gia đình của Ngài. Ở trên trần thế này, những người cha, người mẹ còn biết lo cho con cái của mình thay. Huống chi cha chúng ta trên trời là đấng đã dựng nên chúng ta, há không lo chu toàn cho chúng ta hay sao? Vì vậy Chúa dạy chúng ta rằng đừng lo lắng gì cả. Hãy giao thác đời sống của chúng ta trong tay Chúa. Chúa toàn năng sẽ ban phước cho tôi và quý ông bà, anh, chị em nuôi nấng chúng ta. Hãy xem loài chim trời chẳng gieo, chẳng gặt, chẳng giữ trữ vào kho tàng mà Chúa chăm sóc nó, huống chi chúng ta. Hãy xem loài hoa huệ mọc ngoài đồng, không có kéo chỉ, không dệt tơ, không mai vá gì cả, không sơn phết gì cả, mà Đức Chúa Trời cho nó đẹp đến nỗi mà áo Salomon cũng không thể so bì được. Huống chi là chúng ta quý trọng hơn loài hoa rất là nhiều. Vì vậy chúng ta đừng sợ thưa quý ông bà anh chị em. Người Việt Nam chúng ta sợ lắm. Sợ năm mới này sẽ thiếu thốn, sợ buôn bán không may và sợ đủ thứ. Rồi đi hái lộc đem về những lá cây tại chùa đem về, rồi đi xem bói, xem đủ thứ hết, coi năm nay mình làm ăn được không. Rồi tìm người đạp đất để phước vào nhà, ngũ phúc lâm môn đủ thứ hết. Họ đi tìm đủ thứ, nhưng mà họ quên Đức Chúa Trời. Họ quên Đức Chúa Trời là nguồn gốc của ơn phước, Đức Chúa Trời là nguồn gốc sự ban cho, Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa để dựng nên mình, đã dựng nên muôn vật để nuôi mình. Nhưng mà họ quên, họ đi tìm những nguồn khác. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, Tết năm nay ước ao rằng tôi và quý ông bà anh chị em hãy nhìn vào lời Chúa Giêsu phán ở đây mà biết rằng chúng ta quý hơn loài chim, quý hơn loài hoa. Đức Chúa Trời chăm sóc nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ hỏi chúng ta ăn gì, uống gì, mặc gì. Điều đó mọi người ta biết rồi. Nhưng mà Chúa nói rằng hãy tìm kiếm Chúa và nước của Ngài thì mọi việc khác Ngài sẽ ban cho. Hãy giao thác đời sống tôi và quý ông bà anh chị em trong tay Chúa toàn năng. Chúa không bỏ chúng ta đâu, Chúa không hề quên chúng ta đâu. Chúa luôn luôn nhớ chúng ta vì chúng ta là con cái của Ngài. Ngài sẵn sàng chăm sóc nuôi dưỡng chúng ta cách đầy đủ. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho chúng ta mùa xuân Nhâm Thìn này hướng về Chúa và đặt Chúa làm chủ, là Chúa trong cuộc đời của mình. Chúng ta sẽ vui thỏa trong ơn của Chúa và sống đầy đủ trong sự chăm sóc của Ngài. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý bạn cho em. Chúng ta đứng lên.